loại thương yêu. Chúng ta phải dịch metta là tình yêu thương. Khi chúng ta thương yêu người nào, chúng ta muốn người đó được sống thoải mái. Chúng ta muốn người đó được sống hạnh phúc và bình yên. Và chúng ta mong muốn cho mọi phương diện trong cuộc sống của cô ấy hay anh ấy được mở ra một cách dễ dàng. Có ba loại yêu thương: yêu thương với tâm từ, yêu thương với tham ái, yêu thương trong tình cảm, trong gia đình. Yêu thương với tâm từ metta là tình yêu thương không có sự vướng mắc. Nó rất bình yên và là loại yêu thương chỉ mong muốn cho sự an vui và hạnh phúc của các chúng sanh khác. Yêu thương với tham ái là yêu thương đầy vướng mắc. Nó là yêu thương nóng bỏng giữa một cặp đôi hay trai gái. Yêu thương trong tình cảm gia đình, Grihastha Prema, là loại yêu thương giữa những thành viên của một gia đình. Tình yêu thương này vẫn chứa đựng một chút vướng mắc, chẳng hạn như tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái, hay con cái dành cho cha mẹ, hay tình yêu thương của chị gái dành cho em gái, anh trai dành cho em trai, hay tình yêu thương giữa bè bạn với nhau. Trong tình yêu thương này có sự vướng mắc nhưng không mạnh lắm. Tình yêu thương với tâm từ, hay gọi tắt là tâm từ, thực vốn chỉ ước muốn cho sự an vui và hạnh phúc của tha nhân mạnh hơn. Tham ái tanya là một phần của tình yêu thương trong tình cảm gia đình hiển nhiên như thế nào? Ở đây tham ái hay sự vướng mắc sẽ trở nên rõ ràng khi người mẹ hay cha hay con trai hay con gái ấy chết. Nó được thể hiện như thế nào? Khi một thành viên của gia đình chết, người ta lo lắng và khóc than. Họ cảm thấy khổ tâm và khổ thân. Chính vì sự vướng mắc này mà đau khổ phát sanh. Nếu không có vướng mắc, tại sao người ta lại phải lo lắng và khóc than? Tại sao đau khổ có mặt? Chỉ những lúc như thế, chúng ta mới biết được tâm từ metta của chúng ta có phải là tâm từ thật và thuần khiết hay không. Khi chúng ta thương yêu với tâm từ thật và thuần khiết, chúng ta không lo lắng ngay cả khi chúng ta gặp những trường hợp có thể khiến lo lắng phát sinh. Cũng vậy, chúng ta không than khóc ngay cả khi chúng ta gặp những hoàn cảnh có thể khiến than khóc phát sinh. Cuối cùng, chúng ta không khổ tâm cho dù chúng ta có gặp những trường hợp có thể khiến chúng ta phải khổ tâm. Trong chúng ta luôn luôn có ước muốn cho sự hạnh phúc và bình yên của người khác. Đây là tâm từ thuần khiết. Những lợi ích kỳ diệu của thiền tâm từ. Cái chúng ta cần tu tập là tâm từ thực và thuần khiết. Cho dù chúng ta chỉ hành thiền tâm từ trong khoảng một khẩy móng tay, nó vẫn rất giá trị. Akshara sangha tamatambi che bhikkhave bhikkhu metacitam asevati ayam vuchati bhikkhave bhikkhu aritachano viharati sattu sasanakaro avadapatikaro amukam ratapintam bunchati. Đoạn Pali trên có nghĩa là: nhờ tu tập tâm từ, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn bằng cái khẩy móng tay, các vị tỳ kheo và sa di ấy được nói là đã sống theo lời dạy của Đức Phật. Các vị đang truyền bá giáo pháp của Đức Phật và không ăn của cúng dường một cách vô ích. Sẽ thật lợi ích khi các vị ăn của cúng dường này. Bình thường khi các vị sư sau khi chấm dứt một bữa ăn đã được các thí chủ dân cúng, sẽ nhận được các vật cúng dường khác. Nhận xong, các vị sẽ tụng bài từ bi kinh Metta Sutta và hành thiền tâm từ. Các vị tụng bài từ bi kinh này là để chắc chắn rằng việc thọ dụng bốn món vật dụng là không lầm lỗi và vô ích. Đắc thiền Jhana, với việc hành tâm từ. Nhờ hành thiện tâm từ, cảm giác từ ái trở nên mãnh liệt và có uy lực tới mức tâm an trú vững chắc trên đối tượng của thiền tâm từ. Vào lúc đó, tâm ngập tràn với ước muốn chân thực cho người khác được hạnh phúc, bình yên, thoải mái và thoát khỏi những lo âu. Tâm trở nên rất an tịnh và không lang thang ra khỏi đối tượng thiền. Có hai loại an tịnh. Một loại an tịnh có mặt khi tâm hướng đến người vốn là đối tượng của thiền tâm từ bằng cách lặp đi lặp lại ước nguyện cho người ấy được hạnh phúc, bình yên và khỏe mạnh. Tuy nhiên, loại an tịnh kia lại xuất phát từ việc an trú tâm trên hình ảnh trong tâm của người vốn là đối tượng của thiền tâm từ bằng cách lặp đi lặp lại ước muốn cho người ấy được hạnh phúc và bình yên. Theo cách này, chúng ta có thể nói rằng có hai loại an tịnh. Khi một người đạt đến loại an tịnh nào đó trong hai loại thì được gọi là đắc thiền tâm từ. Một hành giả tâm từ có thể đạt đến sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, hay ba bậc thiền đầu trong hệ thống tứ thiền sắc giới theo cách phân chia của tạng kinh. Tuy nhiên, nếu chúng ta dùng cách phân loại thiền năm bậc theo phương pháp Abhidhamma, người hành thiền có thể đạt đến tứ thiền. An chỉ định hay thiền Jhana. Jayati Upanishaditi Jhana. Jhana có nghĩa là tâm trụ vững trên đối tượng thiền, tâm tập trung toàn triệt và dính chặt trên đối tượng thiền. Khi tâm tập trung vững chắc vào đối tượng, thiền tâm từ không lang thang đến các đối tượng khác. Lúc đó, chúng ta gọi trạng thái này là thiền Jhana hay an chỉ định Apana. Chúng ta cũng có thể gọi nó là định Samadhi. Nhị thiền được phân biệt với sơ thiền bằng mức độ an định lớn hơn. Ở tam thiền, sự tĩnh lặng sâu hơn ở nhị thiền. Và ở tứ thiền, sự tĩnh lặng và an định thậm chí còn sâu hơn ở tam thiền. Dựa vào chiều sâu của sự tĩnh lặng, người hành thiền mỗi lúc tiến triển đến mức thiền một cao hơn. Trong sơ thiền có năm thiền chi. 1. Tâm Vitaka, hướng tâm đến đối tượng. 2. Tứ Vichara, kéo dài tâm trên đối tượng. 3. Hỷ Piti, sự thích thú trên đối tượng. 4. Lạc Sukha, cảm thấy an vui với đối tượng. 5. Nhất tâm Ekagata, sự hợp nhất của tâm trên đối tượng. Thứ tự của các thiền chi kể trên đã được mô tả trong kinh điển. Thực sự thì chúng do sự có mặt của trạng thái tâm an định này mà người hành thiền cảm thấy hoan hỷ. Và vì có tâm an tịnh nên vị ấy cảm giác lạc. Đây là trạng thái mà mỗi người chúng ta có thể kinh nghiệm khi chúng ta hành thiền. Khi sự an tịnh tăng thêm, người hành thiền đạt đến một tầng thiền cao hơn. Ở đây tầm Vitaka, thiền chi vốn hướng tâm đến đối tượng, và tứ Vichara, thiền chi vốn giữ cho tâm ở cùng với đối tượng, đều vắng mặt. Vì thế, người hành thiền cảm thấy rất an tịnh. Nếu tư duy có mặt, thời tâm vẫn còn chút không ổn định. Tuy nhiên, lúc này các thiền chi tầm và tứ không còn nữa. Chỉ có ba thiền chi hiện diện, đó là sự nhất tâm trên đối tượng, sự thích thú trên đối tượng và lạc. Khi người hành thiền đạt đến tầng thiền kế tiếp, tam thiền, ngay cả sự thích thú trên đối tượng, hỷ cũng không còn hiện diện. Chỉ có hai thiền chi lạc và nhất tâm hiện hữu trong tâm. Khi hỷ có mặt, tâm vẫn còn những rung động, và khi hỷ trở nên mãnh liệt, toàn thân có thể bị rung động. Vì thế, đối tượng thiền cũng như cảm giác từ ái có thể biến mất. Nếu cảm giác từ ái biến mất, người hành thiền cần phải nỗ lực chuyên tâm vào công việc hành thiền. Nhờ vậy, tâm từ có thể sanh trở lại. Điều này có nghĩa rằng tâm vẫn chưa đủ an tịnh. Tóm lại, ba tầng thiền khác nhau theo những cách sau. Sơ thiền chứa những thiền chi tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Nhị thiền chứa hỷ, lạc và nhất tâm. Tam thiền chứa lạc và nhất tâm. Khi đạt đến tứ thiền, tâm thậm chí trở nên an tịnh hơn. Vì thế, thiền chi lạc không còn hiện hữu nữa, chỉ có sự an tịnh hay vắng lặng. Người hành thiền không còn hay biết về lạc, cũng không còn hay biết về khổ. Tâm vị ấy hoàn toàn quân bình. Đây gọi là xả, upekkha. Ở tầng thiền thứ tư này, chỉ có các thiền chi xả và nhất tâm hiện diện. Vì lẽ chúng ta đang hành thiền tâm từ, nên chúng ta phải trao dồi trong tâm ước muốn cho các chúng sanh khác được an vui và hạnh phúc liên tục nhiều lần. Điều này có nghĩa rằng, người hành thiền đang hành tâm từ sẽ không cảm giác xả đối với các chúng sanh khác. Vì xả có nghĩa là không ước muốn cho người khác được hạnh phúc, cũng không ước muốn cho họ bị đau khổ. Xả bỏ qua một bên mọi quan tâm đến hạnh phúc và khổ đau của tha nhân. Như vậy, do tâm từ và xả khác nhau, người hành thiền tâm từ không thể đạt đến tứ thiền vốn chỉ có xả và nhất tâm như những thiền chi của nó. Hay nói khác hơn, vì ấy chỉ có thể đạt đến tam thiền mà thôi. Các bậc thiền được đạt đến bằng việc thực hành tâm từ. Nếu các bậc thiền được chia làm bốn giai đoạn, tầng, theo pháp môn kinh Sutanta, người hành thiền tâm từ chỉ có thể đạt đến tam thiền. Một, sơ thiền có năm thiền chi: tầm, vitakka; tứ, vichara; hỷ, piti; lạc, sukha; và nhất tâm, ekagata. 2. Nhị thiền có ba thiền chi: hỷ, lạc và nhất tâm. 3. Tam thiền có hai thiền chi: lạc và nhất tâm. Nếu các bậc thiền được chia thành năm bậc theo pháp môn vi diệu pháp, người hành thiền tâm từ có thể đạt đến tứ thiền. 1. Sơ thiền có năm thiền chi: tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. 2. Nhị thiền có bốn thiền chi: tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. 3. Tam thiền có ba thiền chi: hỷ, lạc và nhất tâm. 4. Tứ thiền có hai thiền chi: lạc và nhất tâm. Như đã giải thích ở trước, ngũ thiền không thể được đạt tới bởi một người đang hành thiền tâm từ. Cận định Upacara Samadhi và an chỉ định Apana Samadhi. Nhờ tập trung tâm trên người là đối tượng của thiền tâm từ, chúng ta học cách tu tập ước muốn cho sự bình yên và hạnh phúc của người ấy nhiều lần và liên tục. Điều này có thể phải được thực hành 100, 1000, 10000, thậm chí cả 100000 lần. Khi chúng ta hành như vậy, tâm của chúng ta có thể sẽ lang thang đến các đối tượng khác. Sự trôi dạt của tâm thường xuyên sẽ dẫn đến những trạng thái tâm bất thiện gọi là Nivaranas, triền cái. Vì thế, ngay khi chúng ta biết được những tư duy lang thang này, chúng ta nên nhẹ nhàng đưa tâm trở lại với việc hành tâm từ của chúng ta, không đắm chìm trong đó. Khi định tâm trở nên mạnh hơn, những tư duy lang thang này sẽ sanh khởi ít hơn. Và khi định tâm trở nên mạnh mẽ và đầy năng lực, tâm sẽ chỉ tập trung trên người là đối tượng của thiền tâm từ, chứ không chạy lang thang nữa. Đây gọi là Upachara Samadhi hay cận định, và nó thoát khỏi năm triền cái. Khi cận định trở nên mạnh mẽ và vững chắc, tâm sẽ tập trung trên người là đối tượng của thiền tâm từ, như thể nó đang trôi chảy hay bị mang theo trong một dòng nước vậy. Mới đầu, trạng thái an chỉ định Apana Samadhi này chỉ kéo dài một khoảnh khắc. Tuy nhiên, sau khi hành liên tục, tâm sẽ duy trì trong trạng thái thiền này lâu hơn. Đầu tiên khoảng 1 hoặc 2 phút, rồi khoảng 3 hoặc 4 phút, sau đó trong 10 phút và cuối cùng trong 30 phút hay 1 giờ. Với an chỉ định, tâm sẽ duy trì tập trung một cách vững chắc và duy nhất trên người là đối tượng thiền, không còn lang thang đến các đối tượng khác, ngay cả khi có những cảnh sắc và âm thanh bình thường trong môi trường ấy. Lúc này, hỷ, piti và lạc, sukha sẽ thể hiện rất rõ rệt. Ngoài ra tầm vitaka và tứ vichara, hai thiền chi làm nhiệm vụ hướng tâm đến đối tượng, sẽ trở nên sắc bén và được xác định rõ ràng. Toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng và có một cảm giác hạnh phúc vô cùng rõ rệt. Tâm tập trung toàn triệt và không còn lang thang ra ngoài nữa. Năm thiền chi, tầm, tứ, hỷ, lạc và định xuất hiện rõ nét này là một phần của sơ thiền. Khi cả năm thiền chi có mặt, hành giả kể như đã đạt đến sơ thiền. Thanh Tịnh Đạo nói, Eva Rupe Ka Pukale Kamam Apana Sampachati, có nghĩa rằng người hành thiền tâm từ chắc chắn đã đạt đến an chỉ định Apana Samadhi. Vì lẽ các thiền chi tầm và tứ có mặt trong sơ thiền, nên định vẫn chưa được phát triển đầy đủ. Mặc dù đã nhập thiền, tức sơ thiền, nhưng chúng ta có thể bị xuất thiền khi nghe những tiếng ồn lớn, vì ở thiền này tâm vẫn còn lang thang đến nguồn sanh ra tiếng ồn. Vì lý do đó, chúng ta nên tập trung liên tục trên người là đối tượng của thiền tâm từ để cho nhị thiền, bậc thiền kế tiếp không bao gồm tầm và tứ sanh khởi. Khi định trở nên mạnh mẽ, tâm sẽ an tịnh và không bị xáo trộn. Lúc này, các thiền chi hỷ và lạc có mặt và tầm tứ sẽ vắng mặt. Đây là nhị thiền. Trong thiền này, các cảm giác hân hoan và hỷ là nổi bật nhất. Nếu người hành thiền không muốn những cảm giác đó, vị ấy nên tiếp tục phát triển tâm từ đến người là đối tượng của thiền tâm từ như trước và phớt lờ cảm thọ hỷ. Khi định trở nên mạnh mẽ hơn, tâm rõ ràng có thể sẽ được ngập tràn với cảm giác lạc và an tịnh vi tế này mà không cần hỷ. Đây là thiền thứ ba, tam thiền. Và theo trưởng lão Mahasi Sayadaw viết trong cuốn Brahmavihara Dhamma, Phạm Trú Pháp, thì nó là bậc thiền cao nhất mà người hành thiền tâm từ có thể đạt đến. Khi chúng đã đắc thiền theo cách này, tâm sẽ an tịnh, vắng lặng, bình yên, trong sáng và an lạc. Cảm giác từ ái phát sanh và chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hạnh phúc hay an lạc tinh thần này trong chính mình. Thực tế thì, khi cảm giác từ ái đối với tất cả chúng sanh đã được khéo phát triển, mọi chúng sanh cũng sẽ cảm nhận được sự an tịnh, bình yên và hạnh phúc. Và có thể nói, họ kinh nghiệm được điều này như một sự phản hồi của tâm từ mà chúng ta phát ra vậy. Sự thể hiện này là một hiện tượng tự nhiên, do ngồi gần đống lửa chúng ta cảm thấy nóng bức, và ngược lại, nhờ đứng gần nước mát chúng ta cảm thấy tươi tỉnh và mát mẻ. Lửa làm cho môi trường chung quanh nóng, trong khi nước làm cho môi trường chung quanh yên tĩnh và dễ chịu. Cũng vậy, cảm giác từ ái trong trái tim của một người làm cho môi trường chung quanh mát mẻ, bình yên và tĩnh lặng. Và chính nhờ việc hành thiền tâm từ của hành giả mà những chúng sanh khác cảm nhận được lợi ích này.